Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm, 19 tháng 3, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị chứng từ về Chúa Giêsu Kitô, đấng tình quân muôn thuở của cô Isabel Merien, trinh nữ thánh hiến người Pháp. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với mục Tôi xin chọn người do Nguyễn Huy Mai phụ trách, tuần này sẽ nói với quý vị về một trái tim khép kín. Bây giờ kính mời quý vị nghe Mai Anh và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Vatican, sáng hôm qua 18 tháng 3, Đức Thánh Cha đã cho phép Bộ Phong Thánh công bố sắc lệnh nhìn nhận một phép lạ nhờ lời chuyển cầu của hai chân phước song thân của Thánh nữ Teresa Hài Đồng Jésus. Đó là chân phước Louis Martin, sinh tại Bordeaux bên Pháp ngày 22 tháng 8 năm 1823 và qua đời tại Agnières ngày 29 tháng 7 năm 1894, thọ 70 tuổi, và chân phước Marie-Célie Guérin, sinh ngày 23 tháng 12 năm 1831 tại Saint-Denis-Sacton bên Pháp và qua đời tại Alençon ngày 28 tháng 8 năm 1877, lúc 45 tuổi. Ông bà được phong chân phước hồi năm 2008. Ngày 27 tháng 2 vừa qua, Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh cho biết hai vị chân phước sẽ được phong hiển thánh trong dịp Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới về gia đình vào tháng 10 năm nay. Hai chân phước Louis và Marie-Célie Guérin-Martin thành hôn năm 1858 và có 9 người con, trong đó có 4 người chết sớm. 5 người con còn lại đều đi tu, trong đó có Thánh nữ Teresa Hài Đồng. Bà Célie Martin qua đời lúc 45 tuổi, tức là năm 1877, vì ung thư, còn ông Louis Martin qua đời năm 1894, thọ 70 tuổi. Trong thời gian tới đây, Đức Thánh Cha sẽ nhóm cung nghị Hồng Y để tuyên bố ngày phong hiển thánh cho ông bà chân phước. Theo trang thông tin điện tử của Đền Thánh Lisieux bên Pháp, một vụ khỏi bệnh đang được Bộ Phong Thánh cứu xét liên quan đến một bé gái tên Carmen thuộc giáo phận Valencia, Tây Ban Nha. Hài nhi sinh thiếu tháng và có nhiều biến chứng phức tạp đe dọa sinh mạng, nhất là bị xuất huyết não. Cha mẹ em đã cầu xin ông bà chân phước Louis-Élie Martin cứu giúp, sau đó em đã được sống sót và hiện vẫn khỏe mạnh. Cũng sáng hôm qua, Bộ Phong Thánh đã công bố 7 sắc lệnh khác nhìn nhận các nhân đức anh hùng của 7 vị tôi tớ Chúa, trong đó có thầy Pietro Barbaric, tập sinh dòng tên người Bosnia-Herzegovina, qua đời năm 1897, lúc mới 25 tuổi đời.
Roma, Hội đồng Giám mục Italia đã quyết định dành 1 triệu euro để trợ giúp hàng ngàn nạn nhân bị cuồng phong Pam tại quần đảo Vanuatu và Tuvalu trong Thái Bình Dương. Ngân khoản này rút từ số tiền gọi là 8 phần ngàn của các tín hữu công giáo Italia đóng góp cho giáo hội công giáo tại nước này và được chuyển đến tòa sứ thần tòa thánh ở địa phương để trợ giúp cấp thời cho các nạn nhân và tài trợ các dự án liên đới. Chủ nhật 15 tháng 3 vừa qua, trong buổi đọc kinh truyền tin ở Vatican, Đức Thánh Cha Francisco đã bày tỏ sự gần gũi với dân chúng bị cuồng phong và nói: "Tôi cầu nguyện cho những người bị thiệt mạng, những người bị thương và những người không còn gia cư. Tôi cảm ơn tất cả những người đã hoạt động ngay để cứu trợ các nạn nhân." Cuồng phong Pam hôm thứ Bảy 14 tháng 3 với gió thổi tới 300 cây số giờ vào lúc mạnh nhất đã làm cho 90% nhà cửa tại thủ đô của Vanuatu và tại đảo chính Efate trong quần đảo bị phá hủy hoặc hư hại. Hội Hồng Thập Tự cho biết có nhiều người trong số 253.000 dân cư thiếu nước và lương thực. Thống kê chính thức cho biết có 8 người bị thiệt mạng, nhưng người ta vẫn chưa đi tới được nhiều đảo. Sự kiện này cho thấy con số các nạn nhân có thể cao hơn.
Roma, theo lệnh của Đức Thánh Cha, Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình thành lập một quỹ 500.000 euro để tài trợ các dự án ở các nước Phi Châu bị bệnh dịch Ebola. Trong thư gửi các dòng tu và các tổ chức công giáo dấn thân trong chương trình của Giáo hội chống bệnh dịch Ebola công bố hôm 17 tháng 3 vừa qua, Đức Hồng Y Peter Turkson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, thông báo về sáng kiến tựa đề nới rộng sự dấn thân của Giáo hội công giáo đối phó cấp thiết chống dịch Ebola. Và Đức Hồng Y nhận định rằng những người bị nhiễm Ebola thường bị gạt bỏ giống như những người phong cùi trong phúc âm. Trong số những người phong cùi ngày nay, chúng ta có thể kể các bệnh nhân Ebola vào số những người cùi, nhất là tại Liberia, Sierra Leone và Guinea, là những nước đã có hơn 6.000 người bị thiệt mạng. Ngoài ngân khoản 500.000 euro trên đây, Hội đồng Tòa Thánh cũng đang tìm kiếm thêm các ân nhân có thể góp phần tài trợ. Đức Hồng Y Turkson cho biết các cơ quan thực hiện các dự án có thể xin tài trợ tối đa là 30.000 euro cho mỗi dự án. Tính đến ngày 14 tháng Giêng năm nay, có khoảng 21.000 người bị nhiễm Ebola có kiểm tra, 8.500 người chết và 16.000 trẻ em mồ côi vì cha mẹ các em chết vì bệnh dịch này.
Roma, Đức Hồng Y Jean-Louis Torong, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên tôn, tái lên án những kẻ giết người nhân danh Thiên Chúa và kỳ thị tôn giáo. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong thánh lễ ngày 16 tháng 3 vừa qua tại nhà thờ chính tòa Yamoussoukro ở thủ đô nước Côte d'Ivoire bên Phi Châu. Đức Hồng Y cho biết Ngài muốn chia sẻ lập trường này với tất cả các tín hữu, đặc biệt là với các bạn Hồi giáo của chúng ta trong lúc này, đang thấy tôn giáo của họ bị những người vô tôn giáo và vô luật lệ xuyên tạc. Trong bài giảng, Đức Hồng Y nhấn mạnh đến sự cần thiết phải có một cuộc đối thoại chân thành, trước tiên giữa các tín hữu Kitô, tiếp đến giữa các tín hữu Kitô và Hồi giáo. Đối thoại về cuộc sống và về linh đạo giúp chúng ta công bố đức tin và nhìn thấy tất cả những gì tích cực liên kết chúng ta và chúng ta có thể dùng để phục vụ xã hội như một hạt giống nhỏ đang tăng trưởng. Đối với Đức Hồng Y, cần làm việc trước tiên nơi những người trẻ, dạy họ nhìn nhận những gì là tốt ở trong các tôn giáo khác và trong xã hội. Trong bài giảng, Đức Hồng Y Tô Răng nhấn mạnh rằng, chiến tranh nảy sinh từ chính nơi tâm hồn con người, nhưng cũng tại nơi đó nảy sinh ra hòa bình. Vì thế đây không phải là lúc nản chí thất vọng, nhưng đúng hơn là lúc kiên trì. Hãy để Chúa Kitô giải thoát chúng ta khỏi mọi sợ hãi, lo lắng và những cay đắng. Đức Hồng Y Jean-Louis Torong đến viếng thăm Côte d'Ivoire từ ngày 13 đến 17 tháng 3. Trong ngày cuối cùng, Ngài đã gặp Tổng thống Alassane Ouattara vào ban sáng và gặp gỡ các vị lãnh đạo tôn giáo vào ban chiều tại thành phố Abidjan. Linh mục Miguel Angel Ayuso Guisot, dòng thánh Comboni người Tây Ban Nha, Tổng thư ký Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên tôn, cũng hiện diện tại cuộc gặp gỡ này. Lên tiếng trong dịp này, cha Guisot cho biết Giáo hội Công giáo tôn trọng các tín đồ của mọi tôn giáo, và Ngài mời gọi các tín hữu Kitô cũng như không Kitô hãy học cách thông truyền các giá trị có khả năng uốn nắn con người nội tâm. Điều này chỉ có thể trong một bầu không khí tự do, tạo điều kiện dễ dàng cho những chọn lựa của mỗi người, nhất là tự do tìm kiếm chân lý. Cha Guisot cũng ghi nhận rằng, nơi trung tâm của mỗi tôn giáo có một sứ điệp huynh đệ và hòa bình. Các tín hữu có thể trở thành những người kiến tạo hòa bình xã hội nếu họ có khả năng không coi những khác biệt như những đe dọa, nhưng như những điều phong phú. Vì thế cần đi xa hơn thái độ bao dung, và phải đi tới một chọn lựa căn bản dựa trên sự tôn trọng, yêu thương và cảm thông.
Geneva, Đức Tổng giám mục Silvano Tomasi, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cạnh các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, ủng hộ sự can thiệp của một lực lượng quốc tế nhằm chấm dứt các cuộc tấn công của các nhóm thánh chiến Hồi giáo IS chống lại các tín hữu Kitô và các nhóm tôn giáo thiểu số khác. Tuyên bố với mạng thông tin trực tuyến công giáo tên là Crux Thánh giá của Hoa Kỳ hôm 13 tháng 3 vừa qua, Đức Tổng giám mục Tomasi nói, chúng ta phải chấm dứt loại diệt chủng như thế. Nếu chúng ta không làm, thì về sau chúng ta sẽ than trách và tự hỏi tại sao chúng ta đã không làm gì, tại sao chúng ta để cho thảm trạng ấy xảy ra. Theo Đức Tổng giám mục Tomasi, mọi liên minh chống lực lượng khủng bố IS phải có cả những quốc gia Hồi giáo ở Trung Đông và không thể chỉ là một lực lượng của các nước Tây Phương. liên minh này phải hành động dưới ngọn cờ của Liên Hiệp Quốc. Đức Tổng giám mục Tomasi bày tỏ lập trường trên đây cùng ngày 13 tháng 3 khi Ngài trình bày tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc một tuyên ngôn tựa đề Bênh vực nhân quyền của các tín hữu Kitô và các cộng đồng khác, đặc biệt là tại Trung Đông. Văn kiện được soạn thảo với sự bảo trợ của Nga và Liban và được sự ủng hộ của 53 nước thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Mới đây, Đức Thánh Cha Francisco cũng khẳng định rằng việc sử dụng võ lực là điều hợp pháp để ngăn chặn kẻ gây hấn bất công.
Roma, hợp với tinh thần của Đức Giáo Hoàng Francisco, sẽ không có những công trình to lớn nhân dịp năm Thánh Ngoại Thường về lòng thương xót. Trên đây là lời tuyên bố của ông Graziano Del Rio, Thứ trưởng tại Phủ Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Italia, dành cho đài truyền hình Rai 2 của Italia, truyền đi tối ngày 17 tháng 3 vừa qua. Ông Del Rio nói, tôi đã cùng với ông Đô trưởng Marino của Roma đến gặp Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Matteo Renzi. Đường hướng của chính quyền về năm Thánh sắp tới là sẽ có một sự tiếp đón các tín hữu hành hương phù hợp với đường hướng của Đức Giáo Hoàng Francisco với linh đạo của Ngài, và sẽ không có công trình to lớn. Và nếu cần, chính phủ sẽ thực hiện những cuộc đầu tư tối thiểu cùng với thành phố Roma và miền Lazio để tiếp đón các tín hữu hành hương. Trong những ngày qua, một số báo chí cho rằng sẽ có 30 triệu tín hữu đến Roma hành hương nhân dịp năm Thánh Từ Bi và chỉ có 8 tháng để chuẩn bị cho biến cố này. Nhiều người nói đến những thiếu sót tại thành phố Roma về phương diện đường xá và an ninh.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là một gặp Đức Giáo Hoàng.
Trẻ em là một món quà lớn, một sự giàu có cho nhân loại và cho giáo hội. Chúng mang lại sự sống, niềm vui và hy vọng, và liên lỉ nhắc nhở cho chúng ta biết điều kiện cần thiết để được vào nước Thiên Chúa, đó là không coi mình là tự đủ, nhưng cần sự trợ giúp, tình yêu thương và ơn tha thứ. Kính thưa quý vị thính giả, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên, với 20.000 tín hữu và du khách hành hương trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư hôm qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, sau khi đã duyệt xét các gương mặt khác nhau trong gia đình, cha mẹ, con cái, anh chị em, ông bà nội ngoại, hôm nay Ngài muốn kết thúc loạt bài giáo lý với các trẻ em. Trước hết, trẻ em là một món quà lớn cho toàn nhân loại. Đúng thật, chúng là một món quà lớn cho nhân loại, nhưng cũng là những kẻ bị loại bỏ lớn, bởi vì người ta không để cho chúng được sinh ra. Và lần tới tôi sẽ nói tới vài vết thương rất tiếc, làm cho tuổi thơ phải đau khổ. Nhớ lại kỷ niệm gặp gỡ với các trẻ em Á Châu trong chuyến công du mục vụ mới đây, Đức Thánh Cha tâm sự.
Mi vengono in mente tanti bambini che ho incontrato durante il mio ultimo viaggio in Asia. Pieni di vita, di entusiasmo e di altra parte. Vedo che nel mondo molti di loro vivono in condizioni non degne.
Tôi nhớ tới biết bao nhiêu trẻ em mà tôi đã gặp trong chuyến du hành mới đây của tôi tại Á Châu. Chúng tràn đầy sức sống, lòng hăng say, nhưng đàng khác rất tiếc. Tôi cũng trông thấy trong thế giới nhiều trẻ em sống trong các điều kiện không xứng đáng với con người. Thật thế, người ta có thể phán đoán một xã hội theo cách nó đối xử với các trẻ em, không phải chỉ trên bình diện luân lý, nhưng cả trên bình diện xã hội học nữa. Xem nó có phải là một xã hội tự do hay một xã hội nô lệ các lợi lộc quốc tế. Trước hết, các trẻ em nhắc cho chúng ta nhớ rằng, trong các năm đầu của cuộc sống, chúng ta tất cả đều hoàn toàn tùy thuộc các săn sóc và lòng nhân từ của người khác. Và con Thiên Chúa đã không quản ngại đi qua con đường này. Đó là mầu nhiệm mà chúng ta chiêm ngưỡng hàng năm vào lễ Giáng sinh. Hang đá là hình ảnh thông truyền cho chúng ta thực tại này một cách đơn sơ và trực tiếp.
Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, thật là lạ. Thiên Chúa không gặp khó khăn trong việc làm cho các trẻ em hiểu Ngài và các trẻ em không có vấn đề hiểu Thiên Chúa. Không phải là vô tình mà trong phúc âm có vài lời rất đẹp và mạnh mẽ liên quan tới các trẻ nhỏ. Từ trẻ nhỏ ám chỉ tất cả những người tùy thuộc nơi người khác và một cách đặc biệt là các trẻ em. Thí dụ, Chúa Giê-xu nói, lạy Cha là Chúa Trời Đất, con tạ ơn Cha vì Cha đã giấu những điều này với những kẻ khôn ngoan và thông thái, nhưng lại mặc khải cho những người bé nhỏ. Lại nữa, các con hãy coi chừng, đừng khinh trẻ một trong những kẻ bé mọn này, bởi vì Thầy bảo cho các con biết, các thiên thần của chúng ở trên trời hằng xem thấy mặt Cha Thầy ở trên trời. Như thế, các trẻ em, tự chúng, là một sự giàu có cho nhân loại và cả cho giáo hội nữa, bởi vì chúng tiên lì nhắc cho chúng ta nhớ tới điều kiện cần thiết để được vào nước của Thiên Chúa. Đó là không tự coi mình là đủ, nhưng cần đến sự trợ giúp, tình yêu thương và ơn tha thứ. Và chúng ta tất cả đều cần đến sự trợ giúp, tình yêu thương và ơn tha thứ. Các trẻ em còn nhắc cho chúng ta một điều hay đẹp khác nữa. Chúng nhắc cho chúng ta biết rằng chúng ta luôn luôn là con. Cả khi một người trở thành người lớn hay người già, cả khi có trở thành cha mẹ, chiếm một địa vị có trách nhiệm, thì bên dưới tất cả những thứ đó vẫn còn căn tính là con. Tất cả chúng ta đều là con. Và điều này luôn đưa chúng ta tới sự kiện chúng ta không tự ban sự sống cho chính mình, mà nhận được nó. Ơn lớn lao của sự sống là món quà đầu tiên chúng ta nhận được. Đôi khi chúng ta sống mà quên đi điều này, làm như thể chúng ta là chủ nhân cuộc sống của chúng ta. Trái lại, chúng ta tùy thuộc một cách triệt để. Trên thực tế, đó là lý do của niềm vui lớn cảm thấy rằng trong mọi lứa tuổi của cuộc sống, trong mọi hoàn cảnh, trong mọi điều kiện xã hội, chúng ta là con và luôn là con. Đó là sứ điệp chính mà trẻ em trao ban cho chúng ta với sự hiện diện của chúng. Chỉ với sự hiện diện, chúng nhắc cho chúng ta nhớ rằng tất cả chúng ta và từng người chúng ta là con. Đề cập tới các món quà mà trẻ em đem lại cho nhân loại, Đức Thánh Cha nói.
Ma ci sono tanti doni, tante ricchezze che i bambini portano all'umanità. Ne ricordo solo alcuni. Portano il loro modo di vedere la realtà.
Nhưng có biết bao nhiêu món quà, biết bao nhiêu phong phú mà các trẻ em đem đến cho nhân loại. Tôi chỉ xin nhắc đến vài điều thôi. Các trẻ em đem lại cho chúng ta kiểu nhìn thực tại với một cái nhìn tin tưởng và trong sáng. Trẻ em có một sự tin tưởng tự phát nơi cha mẹ và có một lòng tin tưởng tự phát nơi Thiên Chúa, nơi Chúa Giê-xu, nơi Đức Mẹ. Đồng thời cái nhìn nội tâm của trẻ em trong sạch, chưa bị ô nhiễm bởi tính hiểm độc, hai mặt, bởi các cáu cặn của cuộc sống làm chai cứng con tim. Chúng ta cũng biết rằng các trẻ em có tội tổ tông, chúng có các ích kỷ của chúng, nhưng chúng duy trì một sự trong trắng, một sự đơn sơ nội tâm. Các trẻ em không ngoại giao, chúng nói lên điều chúng cảm, chúng thấy một cách trực tiếp. Và biết bao nhiêu lần chúng khiến cho cha mẹ gặp khó khăn khi chúng nói trước mặt các người khác, con không thích cái này vì nó xấu. Nhưng mà các trẻ em nói lên điều chúng trông thấy, chúng không phải là những người hai lòng, chúng chưa học cái khoa học hai mặt mà rất tiếc người lớn chúng ta đã học. Ngoài ra trong sự đơn sơ nội tâm của chúng, các trẻ em còn đem theo với chúng khả năng nhận và cho đi sự âu yếm. Âu yếm là có một con tim bằng thịt, chứ không phải bằng đá, như Thánh Kinh nói. Sự âu yếm cũng là thơ văn, là cảm thấy các sự vật và các biến cố, không đối xử với chúng như đồ vật thuần túy, chỉ để dùng chúng vì chúng phục vụ. Các trẻ em có khả năng cười và khóc. Vài đứa khi chúng ta bế chúng trên tay, chúng cười. Vài đứa khác, khi trông thấy tôi mặc áo trắng, chúng tin rằng tôi là bác sĩ đến chích ngừa cho chúng và chúng khóc. Nhưng một cách tự phát. Các trẻ em là thế, chúng cười và khóc, là hai điều mà nơi chúng ta là người lớn thường bị chặn đứng, chúng ta không có khả năng. Biết bao nhiêu lần nụ cười của chúng ta trở thành một nụ cười bằng giấy, không có sự sống, một nụ cười không sống động, hay cả một nụ cười giả tạo bằng rơm nữa. các trẻ em cười một cách hồn nhiên và khóc một cách hồn nhiên.
Nó luôn luôn tùy thuộc con tim, và thường khi con tim của chúng ta bị chặn lại và mất đi khả năng cười khóc này, và khi đó trẻ em có thể dạy cho chúng ta lại biết cười và khóc. Và chính chúng ta phải tự hỏi, tôi có cười một cách hồn nhiên không, với sự tươi mát, với tình yêu thương và nụ cười của tôi có giả tạo không? Tôi có còn khóc không, hay tôi đã mất đi khả năng khóc rồi? Đó là hai câu hỏi rất nhân bản mà trẻ em dạy cho chúng ta. Vì tất cả những lý do đó, Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ Ngài trở nên như trẻ em, vì nước Thiên Chúa thuộc về những ai giống như chúng. Và Đức Thánh Cha kết luận bài huấn dụ như sau. Anh chị em thân mến, các trẻ em đem lại sự sống, niềm vui và hy vọng, và cả các bất hạnh nữa. Dĩ nhiên, chúng cũng đem theo các lo lắng và đôi khi biết bao nhiêu vấn đề. Nhưng một xã hội với các lo lắng này và các vấn đề này thì vẫn hơn là một xã hội buồn sầu và xám xịt vì không có trẻ em. Và khi chúng ta thấy rằng mức độ sinh sản của một xã hội chỉ tới gần 1% mà thôi, thì chúng ta có thể nói rằng xã hội này buồn, xám xịt vì nó không có trẻ em. Đức Thánh Cha đã chào các đoàn hành hương đến từ các nước Tây Âu và Bắc Mỹ, cũng như từ Philippines, Mexico, Peru và Argentina. Ngài chúc mọi người có những ngày viếng thăm Roma tươi vui, bổ ích, và cầu mong mùa chay là thời gian thuận tiện để mọi người trở thành trẻ thơ, để có thể vào nước trời. Chào các bạn trẻ, người đau yếu và các đôi tân hôn, Đức Thánh Cha nhắc cho mọi người biết, ngày 19 tháng 3, giáo hội mừng lễ trọng Thánh Giuse bổn mạng giáo hội hoàn vũ. Ngài nhắn nhủ các bạn trẻ hãy biết noi gương sống khiêm nhường và kín đáo của Thánh Nhân. Người đau yếu biết vác thập giá khổ đau với thái độ thinh lặng và cầu nguyện của cha nuôi Chúa cứu thế. Và các đôi thân hôn biết xây dựng gia đình trên chính tình yêu thương, nối kết Thánh Giuse với Đức Trinh Nữ Maria. Sau cùng, Đức Thánh Cha đã cất kinh lạy cha và ban phép lành tỏa thánh cho tất cả mọi người.
Pater Noster, qui es in celis, sanctificetur. Voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
Vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Et soc nunc et usque in saeculum.
Aiuterum nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại chứng từ về Chúa Giêsu Kitô, đấng tình quân muôn thuở của cô Isabel Merien, trinh nữ thánh hiến người Pháp.
Cô Isabel Merien là trinh nữ thánh hiến từ 10 năm nay. Trinh nữ thánh hiến được Đức Giám mục địa phương thánh hiến và làm việc cho giáo phận. Hiện tại, cô tùy thuộc Đức Giám mục giáo phận Lucon ở miền Tây nước Pháp. Không có cộng đoàn, cô sống một mình tại Roche-sur-Yon. Cô là thành viên văn phòng tuyên úy của các trường công lập và là linh hoạt viên của một vụ học đường tại trường trung học. Xin nhường lời cho cô Isabel Merien gợi lại hành trình tiến đến ơn gọi trinh nữ thánh hiến. tiếng gọi đến với tôi vào thời kỳ tôi khởi sự cuộc đời sinh viên. Hồi ấy, tôi nghĩ đến chuyện lập gia đình và chủ ý tìm kiếm một ý trung quân. Một bạn gái giới thiệu với tôi một cộng đoàn dòng tu mà bạn quen biết và rất thích. Thế là tôi kết bạn với một tu sĩ của cộng đoàn. Cũng vào thời kỳ này, tôi khám phá ra cuộc đời Thánh nữ Teresa Hài Đồng Giê-xu khi xem một cuốn phim và đọc một tác phẩm. Vị nữ tu trẻ tuổi nhà kín Lyser đã cật vấn và gợi hứng cho tôi rất nhiều. Tôi tự đặt câu hỏi, sao mình lại không sống được như thế? Tôi đâu có biết là Thiên Chúa đang hoạt động trong tôi. Thế rồi vào đúng một thời điểm, tôi bỗng cảm nhận rõ ràng tiếng Chúa gọi tôi. Tôi liền trút bầu tâm sự với vị tu sĩ bạn. Lạ lùng thay, trong lúc trải rộng lòng mình ra như thế, tôi bỗng nhận được một luồng sáng. Thiên Chúa đặt tôi câu hỏi, có bằng lòng tận hiến cho Ngài giống như Thánh nữ Teresa đã làm không? Tôi, một thanh nữ đang tìm kiếm một thanh niên để trao đổi tình yêu, bỗng hiểu ra rằng Đức Chúa Giê-xu sẽ là chuyện đặc biệt có thể, bởi vì Ngài là tình yêu. Tôi liền nhớ lại suốt quãng đời thơ ấu và xuân trẻ của tôi đã được nhiều người yêu thương như thế nào, rồi tôi lại ý thức sâu xa rằng cũng trong thời gian này, tôi cũng được Thiên Chúa yêu thương biết bao. Thiên Chúa dạt dào yêu thương từng người. Ngay lúc ấy, tôi linh cảm có rất nhiều người lơ là không biết đến tình yêu trọng đại vô biên của Thiên Chúa, nên nảy sinh trong tôi ước muốn tận hiến cuộc đời cho Chúa. Tôi muốn làm chứng cho những người sống chung quanh tôi biết và khám phá ra tình yêu vô biên hải hà của Thiên Chúa. Cô Isabel Merien nói tiếp, tôi chọn lối sống trinh nữ thánh hiến. Qua thánh hiến tôi trở thành hiền thê của Đức Chúa Giê-xu Ki-tô. Tôi học biết Ngài và yêu mến Ngài mỗi ngày một hơn nhờ thời gian trò chuyện thân thưa với Ngài khi đọc kinh cầu nguyện. Cùng Ngài, tôi cầu cho các ý chỉ của Hội Thánh, của mọi người nam nữ tôi có dịp gặp trong các sinh hoạt thường ngày, của thế giới và của những người thân yêu. Ngài ban cho tôi ước nguyện nhìn thế giới chung quanh với chính cái nhìn của Ngài và yêu mến từng người với con tim của Ngài. Thiên Chúa cho tôi góp phần vào công cuộc sinh ra các thiêng liêng, tất cả những người mà tôi hằng cưu mang trong cầu nguyện và trong tâm tình yêu thương triều mến. Mỗi ngày, tôi kính múc sức mạnh thiêng liêng qua phụng vụ các giờ kinh, cầu nguyện riêng, suy gẫm và tham dự thánh lễ. Nơi vùng Văn Đê có vài trinh nữ thánh hiến như tôi, chúng tôi gặp gỡ thường xuyên. Chúng tôi thuộc về tu hội các trinh nữ thánh hiến. Các trao đổi giữa chúng tôi giúp đào sâu ơn gọi đặc thù của chúng tôi và sống phong phú mỗi ngày một hơn ơn gọi của chúng tôi. Được Thiên Chúa tuyển chọn để dâng hiến cuộc đời cho Ngài, đúng thật là một món quà cao cả mà tôi muốn chia sẻ với người khác. Chúng tôi từ bỏ rất ít nhưng lại nhận được rất nhiều. Có thể nói rằng tôi đã hiểu câu phúc âm sau đây dành riêng cho cuộc đời tôi. Chẳng hề có ai bỏ nhà, bỏ vợ, anh em, cha mẹ hay con cái vì nước Thiên Chúa mà lại không được gấp bội ở đời này và sự sống vĩnh cửu ở đời sau. Luca chương 18 câu 29 đến câu 30. Với tư cách là trinh nữ thánh hiến, tôi trở thành môn đệ Đức Chúa Giê-xu ngày nay trong thế giới, trở thành chứng nhân và sống trong giáo hội, giống như cộng đoàn tiên khởi xưa kia gồm các môn đệ nam nữ sống chung quanh Đức Chúa Giê-xu. Đọc lời Chúa trong sách Diễm Ca. Này em gái của anh, người yêu anh sắp cưới, em là khu vườn cấm, là dòng suối canh phòng nghiêm mật, là giếng nước niêm phong, là địa đàng xanh non mầm thạch lựu, đầy hoa thơm trái tốt. Nào hoa móng, cam tùng với huỳnh hương, nào đinh hương, nhục quế, với mọi thứ nhũ hương, nào mộc dược, lô hội, cùng mọi thứ kỳ hương, dị thảo. Em là giếng nước giữa hoa viên, là hồ chứa nước nguồn từ dãy ly băng chảy xuống. Bằng tình của anh hỡi, nàng đẹp tựa Tisa, duyên dáng tựa Jerusalem, oai hùng như đạo binh chỉnh tề hàng ngũ. Có đến 60 hoàng hậu, cả 80 phi tần, còn cung nữ thì nhiều vô kể. Nhưng bồ câu của tôi là duy nhất, người đẹp của tôi chỉ có một, thật 10 phân vẹn 10.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi mục Tôi xin chọn người do Nguyễn Huy Mai phụ trách. Tuần này nói về một trái tim khép kín.
Các bạn thân mến, từ ngày gọi và chọn các môn đệ, Đức Giêsu đã ôm ấp trong mình bao hoài bão về các ông. Ngài mong ước sẽ huấn luyện các ông trở nên những kẻ lưới người như lưới cá. Các ông được tuyển chọn và đào luyện để trở thành những thợ gạch lành nghề, hầu hứa hẹn sẽ gạch về mùa lúa bội thu cho kho lẫm của nước trời. Tuy nhiên, 3 năm cùng ăn, cùng ở, cùng lăn lộn khắp ngang cùng ngõ hẻm với thầy, thế nhưng các môn đệ xem ra chẳng thấm nhập được nhiều những giáo huấn và dạy dỗ của Đức Giêsu. Mọi lời răn dạy của Ngài dành cho các ông cứ như nước đổ lá khoai. Lời thầy dạy dỗ vừa lọt tai này của họ đã kịp đi ra khỏi tai kia. Cũng phải thôi, một phần cũng do lòng thương xót của Đức Giêsu khi mạo hiểm gọi đồ đệ mà không sát hạch gắt gao. Dường như ta chẳng nhận ra tiêu chuẩn đòi hỏi bắt buộc phải có của Đức Giêsu khi chọn đồ đệ. Người gọi đến với mình những kẻ Ngài muốn mà thôi. Bất kể họ xuất thân từ tầng lớp nào, có những người ít học như những ngư phủ, cũng có người có chút tài tính toán làm ăn như Matthew, ma lanh và lau cá như Judas Iscariot. Chỉ cần Chúa gọi và họ sẵn sàng theo, thế là họ trở thành môn đệ của Người. Phần đông trong số họ là những người ít học, nên chỉ thuộc tầng lớp thất phu mà thôi. Chẳng trách cái nhìn của họ rất thiển cận khi chỉ dán mắt vào những thứ phù phiếm chóng qua ở đời này. Nào là công danh, lợi lộc, được ăn trên ngồi chốc. Rút cuộc, ước mong đi theo Chúa làm bạn đường, hầu chuẩn bị cho nước trời đang gần đến, lại trở nên những cuộc đua tranh tìm kiếm lợi lộc cho chính mình. Từ đó, có thể hiểu tại sao 3 lần Đức Giêsu loan báo về cuộc khổ nạn của chính mình, các môn đệ hoàn toàn dửng dưng trước lo lắng và xao xuyến của Thầy. Đến khi Thầy trở lên Jerusalem vì giờ của Đức Giêsu bắt đầu tới, sau bữa ăn hoành tráng mừng tiệc vừa qua, sức nặng của thân xác và những ly rượu đã làm cho các ông say túy lúy. Đến độ Chúa nhiều lần kêu gọi các ông tỉnh thức để cầu nguyện cùng mình, để khỏi xa trước cám dỗ, thì các ông cũng chẳng thể nào mở mắt lên nổi. Trái tim họ đã chẳng có chỗ cho người Thầy đã đồng hành với họ những 3 năm trường. Bao kỷ niệm vui buồn giữa Thầy và trò đã chẳng có chút trọng lượng nào khi họ cứ dửng dưng như chẳng có gì xảy ra. Chỉ đến lúc quân lính đến bắt Chúa đi, họ bắt đầu nháo nhào mặc sức tự thân để kiếm đường chạy trốn. Thế đấy, những đồ đệ hết mực thân tín và gần gũi, mới trước đó có ít giờ còn thề non hẹn biển. Nhưng khi nguy biến đến, thì tất cả đều tìm đường thoát thân bỏ mặc Thầy sống chết mặc bay. Không chỉ nghèo nàn về kiến thức và học vấn, nhưng quan trọng hơn cả là các ông nghèo nàn vì thiếu tình yêu, những con tim thiếu máu. Tình yêu của các môn đệ dành cho Đức Giêsu chỉ ở nơi đầu môi chót lưỡi, nên khi thử thách cam go đến, tình yêu mỏng giòn ấy đã bị nỗi sợ liên lụy với Chúa làm tan biến đi. Các bạn thân mến, chúng ta dễ buông lời trách các môn đệ sao quá dửng dưng và vô tâm trước nỗi buồn héo hắt cõi lòng của Đức Giêsu trước cuộc khổ nạn. Thế nhưng, sự dửng dưng của các môn đệ ngày xưa chắc chẳng thấm tháp chi so với sự lạnh lùng và vô cảm của chúng ta ngày nay. Thực tâm nhìn lại mình, ta sẽ thấy con tim mình ngày càng hạn hẹp và ích kỷ, chỉ biết vun vén và lo lắng cho bản thân mình. Khi suy nghĩ về bất cứ điều gì, ta luôn đặt bản thân mình là đối tượng ưu tiên hàng đầu. Làm bất cứ việc gì, ta cũng mong xin ích lợi cho bản thân mình trước, còn ích lợi cho tha nhân chỉ là hàng thứ yếu. Suy nghĩ tư lợi cho bản thân đã chi phối và lèo lái cách sống và hành xử của bản thân mình. Con tim ta bị khép kín, đôi mắt ta bị che đậy, đôi tay và đôi chân ta do dự và ngại ngần khi phải giúp đỡ người khác. Tất cả cũng chỉ vì ước muốn sống cho riêng mình đã bóp chặt con tim chúng ta. Tình mến Chúa và lòng thương đối với tha nhân của ta có khi cũng chỉ nằm nơi chót lưỡi đầu môi. Vì thế, sóng gió trong đời sống đức tin nổi lên sẽ dễ dàng cuốn phăng thứ tình yêu giả tạo ấy đi mất. Ta cũng hay tiết kiệm những lời nói yêu thương, dè sẻn và ki bo những hành vi yêu thương với người khác. Khi Chúa chọn gọi các môn đệ, Ngài không đòi hỏi trình độ hay tài năng, nhưng chỉ cần một chút tình yêu của các môn đệ dành cho mình. Chỉ cần một chút tình yêu thật nhỏ nhoi, Ngài sẵn sàng nhận các ông làm bạn đường. Tuy nhiên, Chúa cố công tìm kiếm những hạt mầm tình yêu nhỏ bé như hạt cải, để rồi Ngài sẽ tự tay ấp ủ và chăm bẩm nó thành cây cao bóng cả, đủ sức làm chỗ trú ẩn cho chim trời. Thế nhưng, kết quả cũng chỉ là công cốc. Ta hãy cầu xin Chúa để Ngài mở rộng con tim chúng ta, hầu con tim ta được hun đúc bởi một bầu máu nóng để sẻ chia và bác ái với những ai đang cần đến mình.
Khi tôi vô tâm, một lần kia đông đinh thập giá, ngay trong cơn đau, người nhìn tôi ánh mắt thứ tha.
Tình ca viết trên thầm giá,
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, hôm qua Đức Thánh Cha đã cho phép Bộ Phong Thánh công bố sắc lệnh nhìn nhận một phép lạ nhờ lời chuyển cầu của hai chân phước song thân của Thánh nữ Teresa hài đồng Jesus. Roma, Đức Hồng Y Jean-Louis Torrent, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh đối thoại Liên Tôn, tái lên án những kẻ giết người nhân danh Thiên Chúa và kỳ thị tôn giáo. Roma, theo lệnh của Đức Thánh Cha, Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình thành lập một quỹ 500.000 euro để tài trợ các dự án ở các nước Phi Châu bị bệnh dịch Ebola. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6:15 giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Ban tối từ 20:15 giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m23 và 19m39. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.